Lúc em ra chào đời, mẹ cho một trái tim để yêu.
Trâm Mỹ xin chào những người bạn của tạp chí Thanh Niên trên đài VOA.
Quê hương trong lòng đó em có nghe tim rộn ràng.
Hôm nay chúng ta sẽ cùng gặp gỡ một nhân vật tranh đấu trẻ vừa được trả tự do sau 3 năm rưỡi tù giam vì các hoạt động bị chính quyền Việt Nam tố cáo là tuyên truyền chống phá nhà nước, nhưng giới ủng hộ dân chủ gọi là cổ võ cho nhân quyền, dân chủ và đa đảng. Cuối năm 2006, nhà bất đồng chính kiến Nguyễn Bắc Truyển và cũng là giám đốc công ty vận tải quốc tế Việt Thịnh Phát bị bắt cùng với các thành viên thuộc đảng Dân Chủ Nhân Dân có trụ sở tại Hoa Kỳ. Đến tháng 5 năm 2007, anh bị kết án 4 năm tù giam. 3 tháng sau đó, bản án được tòa phúc thẩm giảm xuống còn 3 năm rưỡi. Cũng như trường hợp của các nhà bất đồng chính kiến khác tại Việt Nam, án tù dành cho anh Truyển cùng với những người đồng sự đã bị các tổ chức bảo vệ nhân quyền quốc tế chỉ trích mạnh mẽ. Ngày vừa ra tù, anh Truyển đã dành cho tạp chí Thanh Niên cuộc trò chuyện ngắn về những ngày tháng bị giam cầm và những suy nghĩ của một người trẻ tại Việt Nam tranh đấu vì niềm tin và lý tưởng dân chủ.
Tôi ở là phân trại 2 của trại giam Xuân Lộc, thì nó có khoảng 40 người tù chính trị ở chung 4 nhà giam trong một khu. Phân ra thì mỗi nhà là khoảng 6-7 người vậy đó chị.
Những cái tù nhân chính trị như anh vừa nói đó thì được định nghĩa như thế nào? Họ vi phạm những cái điều luật nào ạ? Những cái quy định nào ạ?
Thật ra thì anh em tù thường phạm cũng hay gọi chúng tôi là tù chính trị, đội chính trị. Còn những người cảnh sát trại giam thì họ ít khi nào gọi chúng tôi là đội chính trị, mà họ thường gọi chúng tôi là phạm tội an ninh quốc gia.
Dạ, thưa vì Việt Nam khẳng định là không có tù nhân chính trị. Thế nhưng cái điều này lại được hiểu một cách rộng rãi trong những trại giam, trong những người tù với nhau. Thì xin cho Trà My được tìm hiểu là cái sự mà ngầm hiểu chung đó được dựa trên những cơ sở như thế nào?
Chúng tôi thì được cách ly thành một khu riêng, có nghĩa là không được giam chung với anh em tù tự phạm hay là tù hình sự. Và chúng tôi có những cái quy chế quản lý chúng tôi thì cứng hơn là những anh em tù hình sự. Chúng tôi không được mang giấy viết vào buồng nữa, mà đội quy thì cho phép, nhưng mà còn thực tế thì chúng tôi không được mang giấy viết vào buồng, vì trại giam họ sợ chúng tôi dùng giấy viết đó để thực hiện những cái công việc gì mà họ không quản lý được đó.
Những cái tù nhân chính trị được giam chung một cái khu đó, đó là những người đó là chung quy là phạm cái điều 88, điều 79 phải không ạ?
Dạ, trong đó thì có tội danh là tuyên truyền chống nhà nước, đi nước ngoài để âm mưu lật đổ chính quyền.
Vâng.
Rồi có tội danh nặng nhất là bị gán cái tội là khủng bố.
Một vài nhân vật cũng được nhiều người biết đến bị giam chung một cái trại giam hoặc một cái khu vực giam chung với anh đó, gồm có những ai ạ?
Tôi thì tôi giam chung với anh Lê Nguyên Sang, là người cùng chung vụ án với tôi. Thì anh Sang cũng chỉ còn 3 tháng nữa là mãn hạn tù 4 năm của ảnh. Tôi là đảng viên của Đảng Dân Chủ Nhân Dân, cũng là một thành viên của 8406. Từ thành viên 8406 thì chúng tôi thấy có anh Trần Quốc Hiền, anh Trương Quốc Quy, anh Phạm Bá Hải. Đó là những anh em mà anh em hay gọi là những người dân chủ mới. Vì đa số anh em kia là ở trên 10 năm hết rồi.
Wow.
Một cái khu của chúng tôi nó được quản lý nó riêng rẽ đối với tù thường phạm. Thì trong cái khu đó được chia làm 4 nhà. Thì mỗi nhà là khoảng 6-7 người vậy đó chị.
6-7 người giam chung một phòng.
Và chúng tôi từ hôm Tết âm lịch trở về đây á, thì trại giam họ mở cửa thường xuyên. Chúng tôi có thể qua lại 4 cái khu buồng đó. Bất cứ lúc nào cũng được, trừ cái giờ họ đóng cửa buồng thôi.
Thế những ngày tháng trong trại giam trong 3 năm rưỡi qua như thế nào?
Có từng thời kỳ, thứ nhất là thời kỳ tạm giam thì thật là khó cho tôi, bởi vì cái điều kiện nhốt nó quá là ngặt nghèo. Nó giống như một cái hộp quẹt vậy á chị.
Vâng.
Tôi vào tôi thở không được, nó quá kín đi, nó chỉ có những cái lỗ thông gió rất là nhỏ thôi. Sau khi xử án xong thì họ chuyển tôi qua cái buồng lớn hơn thì nó đỡ hơn tí. Rồi sau đó họ chuyển tôi vào Chí Hòa, rồi lên Bố Lá. Rồi chuyển lên trại giam chính thức là trại giam Xuân Lộc. Thì tôi ở phân trại số 1 khoảng chừng 8 tháng. Thì họ chuyển tôi vào phân trại số 2 là khu giam riêng. Lúc đó là tôi bị biệt lập luôn. Có nghĩa là không còn gặp gỡ những người tù hình sự. Rồi chúng tôi bị biệt lập thành một cái khu giam riêng. Kể từ tháng 7 năm 2009 thì trại K2 mới được xây. Và chúng tôi chuyển về trại K2 mới cùng với một số anh em ở phân trại K3 chuyển vào nữa.
Dạ, thế nhưng ở ngoài cái điều kiện sinh hoạt ở trong tù đó thì tù nhân được đối xử, được đối đãi trong trại giam như thế nào ạ?
Nói chung thì tôi chỉ xin phép được nói về tù chính trị nha. Và ở trong tù chính trị thì cái điều kiện thì chị cũng biết rồi, tù Việt Nam thì họ chỉ cung cấp mứa cho mình là cơm thôi. Còn về thực phẩm thì một tuần cho 2 lần thức ăn mặn, còn bao nhiêu là mình phải tự lo, gia đình phải gửi vào. Còn về trại giam thì chia 4 cái buồng giam chúng tôi thành 2 đội. một đội là những người bệnh tật, những người lớn tuổi thì ở nhà, còn cái đội mà trẻ hơn, khỏe hơn thì họ giao cho một miếng đất và chúng tôi canh tác trên cái miếng đất đó, trồng cái cây rau quả, trái cây, rồi về chúng tôi phân phối lại cho những anh em ở nhà để mà san sẻ trong cái cuộc sống đó chị.
Dạ, thế còn gia đình người thân thì được tiếp xúc thăm gặp mức độ thường xuyên ra sao ạ?
Mỗi tháng thì theo quy định một lần. Ban đầu thì họ cũng quy định rất là ngặt nghèo là mỗi người chỉ có 5kg thôi. Nhưng mà sau đó chúng tôi đấu tranh, chúng tôi phân tích cho cái việc mà bất hợp lý của cái việc mà chỉ nhận 5kg thực phẩm thôi. Thì họ cũng chấp nhận cho chúng tôi vào, nó tương đối thoải mái.
Lúc nãy anh có nói là ngay cả bút viết cũng không được mang vào buồng giam. Thế còn nếu như những cái nhu cầu mà về đọc báo, đọc sách hay là học hỏi thêm trong trại giam đó thì như thế nào ạ?
Trước đây đó trại giam không cho phép. Nhưng mà kể từ khi chúng tôi đấu tranh thì bắt đầu trại giam mới cho chúng tôi thêm các cái báo tuổi trẻ, thanh niên. Nhưng mà tuy nhiên các loại báo công an là chúng tôi không được đọc. Các loại báo an ninh thì chúng tôi không được đọc. Pháp luật chúng tôi cũng không được đọc.
Thế còn những ấn phẩm về tôn giáo thì sao ạ?
Không, dĩ nhiên rồi. Không chấp nhận cái việc ấn phẩm tôn giáo vào đâu. Không cho phép.
Cái cảm nhận đầu tiên sau khi được trả tự do thì anh có cảm nhận như thế nào?
Tôi thấy rất là bình thường. Bởi vì chị biết án tôi thì 3 năm 6 tháng thôi, ngắn thôi. Còn những anh em ở trọng mới là thật sự nặng. Đa số là trên 10 năm. Có người như anh Nguyễn Hữu Cầu là 28 năm. Chung thân mà 28 năm. Rồi có như anh Trần Văn Thiên là 19 năm. Có nghĩa là những người đó trên 70 hết rồi. Thành ra tôi thấy cái sự ở tù của tôi 3 năm 6 tháng so với những anh em đó thật sự là không bằng cái gì thấm thía gì đó với họ cả.
Về tình hình dân chủ của Việt Nam là cái mục tiêu mà anh đã dấn thân tranh đấu. Hiện nay, so với hơn 3 năm về trước, anh có nhận xét như thế nào?
Tôi thấy có một điều là qua cái vụ án của anh Trần Huỳnh Duy Thức với anh Lê Công Định, anh Lê Công Định trước đây là bạn tôi, tập trung với khoa luật của tôi ở Đại học Tổng hợp, thì tôi thấy cái việc mà xử anh Trần Huỳnh Duy Thức 16 năm là một cái án hết sức là tàn nhẫn trong cái thời điểm này. Còn làm thì mình dấn thân thì mình chấp nhận mình ở tù rồi, mình không ngại cái chuyện đó. Nhưng mà chuyện kêu án anh Trần Huỳnh Duy Thức 16 năm thì tôi thấy là một cái án hết sức là tàn nhẫn. Chúng tôi, những người tù chính trị không bao giờ có cơ may được giảm án. Ví dụ như những người tù thường phạm thì có thể được giảm án bởi vì họ nhận tội. Còn chúng tôi thì mỗi lần kiểm điểm chúng tôi thì nói chúng tôi vô tội. Thành ra cái sự việc vô tội đó chúng tôi sẽ không bao giờ có cơ hội được giảm án ở trong tù.
Cái mục tiêu anh hướng tới đã mang lại những cái kết cục như vậy với cái bản án 3 năm rưỡi tù giam như thế. Anh đã rút ra cho mình cái bài học gì hoặc là nghiệm ra cái điều gì cho bản thân sau cái bản án 3 năm rưỡi tù giam đó?
Cái câu hỏi này chị hỏi tôi thì cũng hơi khó thật. Bởi vì tôi thấy rằng cái việc mình làm thì dấn thân vô để chấp nhận cái sự tù đày đó là phải là điều đương nhiên thôi. Tôi chẳng có một cái gì ân hận hết cả, chẳng một cái gì nuối tiếc hết cả. Mặc dù là cái sự nghiệp của mình về kinh doanh đang đi giữa đường thì bị gãy đổ thì có thể sẽ bắt đầu lại từ đầu, nó sẽ khó khăn hơn. Mà tôi không có cái gì nuối tiếc hết.
Không gì nuối tiếc, nhưng mà không biết là có bài học gì mà anh đã nghiệm ra không?
Bài học cho cái việc đấu tranh mình thì có nhiều, nhưng mà tôi xin được giữ cái này ở trong đầu bởi vì chưa thể chia sẻ được.
Thế bây giờ sau bản án 3 năm rưỡi tù giam đó thì cái mục tiêu theo đuổi, cái niềm tin mà đã dẫn tới cái kết cục đó đó, nó có thay đổi chăng?
Thưa chị, nó vẫn chưa thay đổi, nó vẫn còn. Cái việc đấu tranh cho dân chủ và nhân quyền ở Việt Nam cần phải được làm. Tại vì cái điều đó rất cần thiết cho cái công cuộc mà phát triển cái đất nước Việt Nam.
Tin tưởng vào cái niềm tin đó thì làm thế nào để không bị phạm pháp, vi phạm vào điều 88 hay là 79?
Thì cái điều này khó lắm. Có thể những cái bản án rất là chụp mũ và gán ghép, mình phải chịu thôi. Chứ còn nếu mà tránh, tôi không biết làm sao để tránh hết á. Tại vì tôi nghĩ những cái hành động của mình làm đâu có gì quá trớn đâu. Đối với những cái nước dân chủ thì đâu có gì quá trớn đâu. Thành ra tôi cũng không biết làm sao để tránh đó chị Trà My ơi.
Dạ, những gì mà anh đã làm dẫn tới cái bản án này bị quy vào cái tội là vi phạm điều 88. Những cái việc làm đó là những cái việc làm gì mà quy vào cái tội như thế ạ?
Thứ nhất là tôi viết thư cho ông Nguyễn Minh Triết, yêu cầu ông Nguyễn Minh Triết trưng cầu dân ý về vấn đề chế độ lãnh đạo của Đảng Cộng sản ở tại Việt Nam. Một bức thư tôi gửi cho bà Rice, Ngoại trưởng Mỹ, để kêu gọi là thúc đẩy để thả tù chính trị. Một cái thư tôi gửi cho ông Tổng thống Hoa Kỳ George Bush để yêu cầu ông thúc đẩy dân chủ cho Việt Nam. Và thứ hai là họ nói tôi tham gia Đảng Dân Chủ Nhân Dân là một đảng mà chống đối nhà nước, một đảng khủng bố, một cái tổ chức khủng bố gì đó, gán ghép như vậy thôi chị.
Dạ vâng. Dạ. Ở Việt Nam thì không chấp nhận đa đảng, mà anh là một người sống ở trong Việt Nam mà anh tham gia một cái đảng khác ngoài Đảng Cộng sản Việt Nam. Trước đó thì anh chắc cũng liệu cho mình là những việc này có thể được coi là phạm pháp phải không ạ?
Hiến pháp Việt Nam đâu có cấm người ta tham gia chính trị, tham gia đảng phái. Người công dân được quyền làm những gì nhà nước không cấm. Còn công chức nhà nước thì ngược lại chỉ được làm những gì nhà nước cho phép. thì tôi nghĩ rằng tôi thật sự đối với hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa tôi cũng không có gì sai phạm, mà đối với hiến chương Liên Hợp Quốc mà Việt Nam ký kết thì tôi cũng đâu có gì sai phạm. Thành ra cái việc tôi tham gia Đảng Dân chủ Nhân dân, tôi không có gì phải sai phạm đối với cái hiến pháp của Việt Nam cả.
Tuy nhiên một số thành viên của đảng này bị tố cáo là có âm mưu khủng bố tòa lãnh sự ở thành phố Hồ Chí Minh.
Khi vô trong trại tạm giam thì bên an ninh họ mới nói là tổ chức của anh là khủng bố, tính đặt bom tổng lãnh sự quán Hoa Kỳ hay là cơ quan nên điều tra thành phố Hồ Chí Minh số 4 Phan Văn Lưu, họ gán ép như vậy, nhưng mà cái đó là họ gán ép thôi, cũng chẳng có cái bằng chứng gì hết. Thì tôi cũng trả lời với họ là các ông đừng nói như vậy, bởi vì nói như vậy tôi khinh lắm, chẳng thà nói thẳng chúng ta lật bài tẩy ra chúng ta nói chuyện với nhau chứ đừng có gán ép như vậy, chúng tôi khinh bỉ những cái lời nói như vậy lắm. Tôi cũng cảm ơn bà con Việt Nam ở hải ngoại, trong nước, các tổ chức chính phủ, các tổ chức nhân quyền có một cái sự quan tâm cũng đặc biệt đến anh em trụ chính trị. Không có những sự can thiệp đó thì chúng tôi nghĩ là chúng tôi khó khăn lắm, có thể là không tồn tại được trong cái môi trường khắc nghiệt như vậy.
Dạ, xin chân thành cảm ơn thời gian anh đã dành cho chúng tôi trong cuộc nói chuyện này. Tạp chí Thanh Niên xin được khép lại tại đây. Để quý thính giả còn thưởng thức những tiết mục khác của chương trình Việt ngữ VOA ngày hôm nay, Trà My thân mời bạn nghe đài đón nghe những câu chuyện mới hàng tuần trên Tạp chí Thanh Niên các bạn nhé. Xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình tuần sau. Lúc đêm em ngừng đập, quê hương như hoài đó em.